Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 40 trong tác phẩm Phép lạ tại Thánh địa Medjugorje vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay cũng như mọi khi, mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình trong tâm hồn, trong gia đình và trên thế giới. Satan muốn có chiến tranh, hắn không muốn có sự bình an, hắn muốn phá hoại mọi điều công chính. Vì thế, các con ơi, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 40. Đau đớn khi có hai người yêu. Sarah không còn chịu đựng được nữa. Sau 16 năm hôn nhân, chị và chồng đã đến thăm Medjugorje vào năm 1991. Chị đã yêu thương hai người đàn ông trong cùng một lúc. Chị không thể ngủ được vì trái tim chị quá đau đớn, tan nát và rã rời. Trong hai năm qua, mối tình đam mê nóng bỏng với người bạn cũ đã làm chị luôn quay cuồng, không yên ổn. Chị cũng yêu chồng chị say đắm. Nhưng không hiểu tại sao, chị có thể yêu hai người đàn ông cùng một lúc, và yêu hai cách khác nhau. Chị tìm được niềm tin khi lên 18 tuổi. Ở tuổi ấy, Chúa Giê-xu là tất cả của đời sống, là ý nghĩa của cuộc đời, và là nguồn hoan lạc của chị. Nhưng khi chị được 23 tuổi, trái tim chị bốc lửa với một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt cho một người đàn ông đã có vợ con. Chị không tự kiểm soát được, nên sống chết với mối tình ngang trái ấy, cho đến khi anh này không còn yêu chị nữa. Từ đấy, chị thất tình đau khổ. Thế rồi, chị cố quên mối tình tuyệt vọng, và lấy anh Bertrand làm chồng. Anh này cùng tôn giáo, và có cùng cái nhìn về cuộc đời như chị. Tình yêu chân chính đã kết hợp hai người, một thứ tình yêu khác hơn, nhưng sâu đậm. Tuy nhiên, 20 năm sau, mặc dù người đàn ông có vợ kia đã xa chị, nhưng họ lại tìm đến nhau. Lần này, mối tình vụng trộm lại trở nên điên cuồng tha thiết. Hiển nhiên là anh đã thay đổi, và Sarah lại mê đắm anh. Hỏa diệm sơn lại một lần nữa bùng cháy lên, hơn lúc nào hết. Sự cám dỗ làm cho tinh thần và thể xác chị day dứt, cho đến khi anh chàng đề nghị là hai người đi sống với nhau một ngày cuối tuần. Anh chàng hứa với chị khi chị nói đến ước nguyện của chị trước khi nhận lời mời gọi của anh. Được, mình sẽ nói về vấn đề tâm linh, và anh sẽ tôn trọng ý muốn của em. Nhưng Sarah không để bị cám dỗ. Chị muốn đem anh đến gần Chúa, nhưng chị không phủ nhận sự thật là chị hằng mơ ước được nằm trong vòng tay của chàng. Viễn ảnh của một buổi cuối tuần gặp gỡ làm chị xao xuyến, bồi hồi. Sau nhiều buổi khất lần, cuối cùng chị hủy bỏ buổi hẹn hò ấy. Chị nói, Chúa đã bảo vệ tôi. Thế nhưng mối tình đam mê vẫn hành hạ chị. Chị sống và nghĩ về chàng cả ngày lẫn đêm. Chị nhớ từng câu nói của chàng. Chị hình dung đôi mắt say đắm của chàng. Và chị vẫn còn run rẩy khi nghe chàng nói chuyện. Ma quỷ đã biến mối tình tuyệt vọng này thành một sự ám ảnh thường xuyên hành hạ chị. Hắn cứ đề nghị chị nên đi chơi với người tình cũ. Đó là chuyện nhỏ, không có gì phải lo nghĩ. Và đó cũng là chuyện tự nhiên mà thôi. Chị đã biết chàng rồi, đã yêu chàng rồi mà. Có gì khác lạ đâu, nếu chị yêu chàng một lần nữa. Được, chị thề sẽ không phản bội hôn nhân của chị, nhưng điều này khác mà. Chàng là người bạn cũ thân yêu của chị. Chị có thể nói chàng về Chúa mà. Và nếu chị có làm tình với chàng, thì cũng chẳng sao cả. Vì đó đâu phải là chuyện gì mới lạ. Những tư tưởng đó cứ quấy phá chị, ngay cả khi chị cầu nguyện. Sarah đau khổ. Chị bị dày vò và dằn vặt. Chị biết rõ ràng đó không phải là thánh ý của Chúa. Chị phải thú nhận rằng, khi gặp lại chàng, chị sẽ phạm tội ngoại tình. Chị rất muốn gặp chàng để nói về Chúa, nhưng chưa muốn chị từ bỏ chuyện hẹn hò này, vì Ngài có một chương trình hành động khác cho chị. Từ đó, liên hệ giữa vợ chồng chị trở nên ngột ngạt. Một vài lỗi lầm của chồng làm chị thấy khó chịu. Sarah đi làm trở lại, và mọi sự trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, đã có một điều quan trọng và đặc biệt cứu đời sống của Sarah. Chị tóm gọn trong mấy chữ: tôi phải cầu nguyện. Thế rồi chị kể cho tôi rằng, trong những giây phút tăm tối của cuộc đời, tôi khóc xin với Đức Mẹ Maria. Giữa đêm vắng, mặc dù tôi chưa tìm thấy sự bình an, nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Tôi tuyệt vọng và ưu phiền, và tôi không biết Đức Mẹ có thể hàn gắn nỗi đau khổ trong trái tim tôi không. Trước khi biến cố này xảy ra, tôi đã cố gắng giống lời Mẹ Maria dạy dỗ ở Medjugorje. Tôi đã cầu nguyện với chữ Mân Côi trong 5 năm liền. Còn chồng tôi đã lần chữ Mân Côi một mình từ trước khi tôi cầu nguyện vào lần chuỗi. Trước đó, tôi nghĩ việc lần chuỗi là một việc làm nhàm chán. Nhưng Đức Mẹ nói về sự bình an trong tâm hồn và trong gia đình, nên tôi cố gắng làm những điều Mẹ dặn. Lòng tự hỏi, không biết sự bình an của Chúa ra sao. Rồi thì, Sarah đến Medjugorje với chồng trong tâm tình bối rối. Tôi đến với Đức Mẹ Maria ở Medjugorje với tâm trạng hỗn loạn và đau buồn. Trên đường về lại nhà, tôi thường tự hỏi không biết Đức Mẹ Maria đã ban ơn gì cho tôi chưa, vì không có biến cố gì xảy ra cho tôi trong lúc tôi đi hành hương cả. Vợ chồng tôi đã thánh hiến đời sống cho Đức Mẹ Maria trong thánh lễ của ngày cuối cùng. Khi thời gian trôi qua, tôi mới khám phá ra rằng tôi là một người hoàn toàn khác trước. Tôi đã có bình an. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình được bình an như vậy. Tôi đã thần phục Chúa và dâng lên Ngài tất cả nỗi đam mê cũng như mối bận tâm của tôi qua lời cầu bầu của Đức Mẹ. Bao nhiêu đau thương chồng chất trong đời sống hôn nhân của tôi nay biến mất. Đã từ lâu, trong tình yêu vợ chồng, có một điều gì như gai nhọn đâm vào tim tôi, làm cho tôi cảm thấy khó chịu và đau khổ. Bây giờ, tôi chấp nhận chồng tôi và yêu anh vì anh là chính anh. Gánh nặng và các bờ đê trong hôn nhân như đã biến mất. Ngay cả tình trạng lo lắng thường xuyên trong tâm hồn tôi cũng đã trở thành quá khứ. Tôi thật là hạnh phúc. Từ khi đi thăm Medjugorje về, chúng tôi lần chữa Mân Côi thật là sốt sắng. Các con của chúng tôi cũng làm theo. Gia đình của chúng tôi trở nên đoàn kết, và tôi vẫn ngạc nhiên vì sự đầm ấm và hài hòa trong gia đình. Thiên Chúa đã làm một điều tốt đẹp, là Ngài đem chồng tôi đến gần tôi hơn. Mối tình đam mê với người tình cũ đã tự động biến mất. Tôi cảm thấy thoải mái và ngủ dễ dàng hơn. Mẹ Maria đã ban cho tôi. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy có một trái tim tỉnh thức và hãy mở rộng trái tim để yêu thương. Hãy nhìn thiên nhiên đang đổi mới và tỉnh thức, rồi từ đó các con sẽ có thể mở rộng trái tim cho tình yêu của Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất muôn vật. Mẹ ao ước rằng các con sẽ làm cho tình yêu sống dậy trong gia đình các con, để nơi nào có sự bất ổn và hận thù thì cũng sẽ có tình yêu ngự trị trong trái tim các con. Và khi có tình yêu là có sự cầu nguyện. Các con thân mến, đừng quên rằng mẹ đang ở với các con, và mẹ đang giúp các con với lời cầu nguyện của mẹ, để xin Thiên Chúa ban cho các con sức mạnh mà yêu thương. Mẹ chúc lành cho các con, và yêu thương các con với tình yêu mẫu tử. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 41. Hãy ra đi và giúp người chết sống lại. Công việc của tôi không phải là đi lục các thùng rác ở Metzgeri, những thùng rác ở mọi góc phố đầy cả rác, để tìm những gì xấu xa nhất. Trái lại, như một người đi tìm ngọc trai, tôi muốn đem điều tốt đẹp ra để như một lời cầu nguyện cảm tạ những gì đẹp đẽ mà Thiên Chúa đã thương ban cho nhân loại chúng ta. Tuy nhiên, những chuyện mà tôi lựa chọn để trình bày không có nghĩa là chúng ta khờ khạo hay chỉ nhìn làng mạc này dưới lăng kính màu hồng thôi. Ở Metzgeri, mọi sự có thể có màu hồng, màu xanh, đỏ và cũng có màu đen. Một hôm, người anh họ của Vika là Carlo kể lại câu chuyện thời thơ ấu của cậu như sau. Khi còn là trẻ thơ, tôi đi bộ về nhà qua những con đường làng trong bóng hoàng hôn. Tôi có thể nghe mỗi nhạc cầu nguyện bằng chữ mân côi. Những bước chân của tôi đi nhịp nhàng với kinh lạy cha, kính mừng, vang lên từ mỗi cửa sổ của từng căn nhà. Giờ này, nếu tôi đi lại cùng một con đường như xưa, tôi chỉ còn nghe tiếng nói và nhạc vang lên từ những máy truyền hình. Thật đáng buồn. Chúng ta chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc mẹ đến thăm viếng. Tình trạng thật nghiêm trọng. Linh mục Jojo thường quan sát sự kiện các tivi đã thay thế cho những lời kinh nguyện trong gia đình. Ngài nói rằng, người Hồi giáo và Cộng sản đã cố gắng bao nhiêu thế kỷ để hủy hoại sự xuất sáng của nhân loại, và họ đã thất bại. Nhưng chỉ có trong 10 năm thôi mà tiền bạc đã hủy diệt con người. Hai nhận xét trên đây đã âm vọng lại tiếng khóc của Đức Mẹ. Xin các con đừng bỏ cầu nguyện. Thật sự, nếu các con không còn cầu nguyện, thì không còn hy vọng nữa. Nếu không cầu nguyện, trái tim các con không còn lòng yêu thương và tôn kính nữa. Vào buổi đầu của những ngày mẹ hiện ra, Đức Mẹ đã ban cho những người tụ khải sự soi sáng liên quan đến thực tế của thiên đàng và luyện ngục. Ở thiên đàng, các thánh yêu thương nhiều. Linh hồn này biết linh hồn kia trong ánh sáng no đầy của Thiên Chúa. Họ liên lạc với nhau khác hẳn sự liên lạc ở trái đất. Mỗi người đều biết những ai đã cầu nguyện cho họ khi họ còn ở trên trái đất hay khi họ đau khổ ở luyện ngục. Thiên Chúa cho phép các thánh và ân nhân của họ có một tình thân vĩnh cửu và đặc biệt trong nhiệm thể. Nếu hôm nay tôi cầu nguyện với những lời cầu đơn sơ như sau. Lạy cha, xin chúc lành cho anh James vì anh ấy đang gặp khó khăn. Thì anh James và tôi sẽ có một liên hệ yêu thương mãi ở trên thiên đàng. Những lời cầu nguyện và ơn lành như một dòng suối kỳ diệu và hoan lạc đổ tràn trong tim anh này. Và nhờ ơn ấy, mức độ vinh quang của anh sẽ gia tăng. Khi ở trên thiên đàng, chúng ta sẽ biết một cách chính xác về những hy sinh dù nhỏ và lời cầu nguyện dù ít của những ai đã làm hay đọc kinh cho chúng ta, dù họ là người hay thiên thần. Chúng ta sẽ tận hưởng đủ mọi ân huệ của Thiên Chúa ban cho, cũng sẽ biết ai đã làm gì cho chúng ta, làm bằng cách nào, lúc nào và tốn kém ra sao? Chúng ta sẽ hiểu giá trị vô biên và đáng ngạc nhiên của những lời cầu nguyện, dù ít ỏi. Sự vinh hiển của các thánh sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Những linh hồn nào không cầu nguyện thì không thể tự mình quyết định ăn năn trở lại. Hay xa lánh tội lỗi, từ bỏ chính mình, làm việc thiện, tránh xa tiền bạc, hay tha thứ cho kẻ thù. Những linh hồn này ở một tư thế không có đời sống. Theo lời Thánh Catherine của Siena, thì những linh hồn này là những đứa con chết trong cung lòng giáo hội. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của tôi giúp cho những linh hồn này đến nẻo trọn lành mà tự họ có thể làm được cho chính mình. Một ngày nào đó, linh hồn ấy sẽ quyết định trở nên tốt và cứu đời sống họ. Nhưng ai sẽ xin ơn lành cho linh hồn ấy? Câu trả lời sẽ được biết ở trên thiên đàng. Bằng cách này, chỉ có ở trong trái tim của đấng hàng sống thì chúng ta mới có niềm vui hãnh diện. Hạnh phúc của những người được chọn sẽ gồm có tình yêu, lòng cảm mến và biết ơn giữa vị thánh ấy và đấng tối cao. Thật là một tuyệt tác trong nhiệm thể. Khi một người từ bỏ thế giới và chuyên chú cầu nguyện, người ấy đã chọn để tìm một thiên chức tuyệt vời là cầu nguyện cho kẻ chết sống lại. Tôi thường hay tự hỏi tại sao không ai vâng theo lời của Chúa Giê-xu là làm cho kẻ chết sống lại. Liệu ở đây có một Lazaro hiện đại nào kêu lên rằng, tôi đã chết 4 ngày, mà có người nói với tôi rằng, hãy đứng dậy mà đi. Không, Chúa Giê-xu không muốn chúng ta ra các nghĩa địa mà la hét, hỡi mọi người hãy đứng lên, thức dậy đi. Đó không phải là điểm chính. Ở Medjugorje, Đức Mẹ Maria cho tôi một chìa khóa để mở cửa, là mỗi lời cầu nguyện của tôi sẽ đụng chạm đến một linh hồn đang bị tê liệt và làm cho kẻ ấy sống lại. Khi tôi lên thiên đàng, linh hồn ấy sẽ nhảy như một con nai để chạy tìm tôi. Rồi chúng tôi sẽ ôm nhau vui vẻ bởi vì người ấy đã chết mà nay lại được sống lại. Tôi cũng học hỏi rằng, nếu tôi không bị chìm khi tôi còn ở trong hố sâu, thì tôi phải cảm ơn những người cầu nguyện cho tôi. Thật đáng buồn, những ai thích xem truyền hình hơn là cầu nguyện, thì họ không còn nghe được tiếng khóc của người đã chết. Ai sẽ giải cứu họ? Satan muốn làm hại chúng ta, muốn chúng ta cảm thấy trống rỗng. Ở Medjugorje, nếu hôm nào có phim truyện, thì những người đi dự lễ rất ít. Cuốn phim truyện mang tên là Thánh Barbara. Thật không? Chắc chắn phim ấy không phải là một vị thánh. Quả thật ở trên thiên đàng có một vị thánh tên Barbara. Nhưng tôi biết vị thánh này sẽ nói thầm thì trong tai chúng ta. Đừng chọn lựa sai lầm. Đừng chọn một thứ hạnh phúc sai lạc. Tắt chương trình TV đi. Kéo dây điện đi. Và đứng lên. Hãy ra đi và cứu người chết sống lại. Chú thích của Sir Emmanuel. Thường thì những linh hồn ở trong luyện ngục biết ai đang cầu nguyện cho họ ở trên mặt đất. Nếu chúng ta cầu nguyện cho một linh hồn đã ở trên thiên đàng, thì Chúa sẽ dùng lời cầu nguyện của ta cho một linh hồn khác, và người này sẽ cảm tạ chúng ta đời đời. Chúng ta sẽ gặp nhiều chuyện đáng ngạc nhiên. Những người thụ khải bảo với tôi rằng, Đức Mẹ không bao giờ nói chúng ta nên quẳng tivi đi cả. Đức Mẹ Maria cũng không bao giờ nói rằng chúng ta nên giữ tivi. Nhưng Đức Mẹ thường mời gọi chúng ta hãy tắt tivi đi, đặc biệt trong những dịp lễ trước các đại lễ, hay lễ mừng kính. Một lần nữa, Đức Mẹ để cho chúng ta tự do lựa chọn, mọi sự bằng tình yêu chứ không bằng sự bắt buộc. Những chuyện phim hàng ngày rất vô nghĩa, vì chúng vinh danh những điều Thiên Chúa cấm đoán như mê đắm tiền bạc, tranh chấp vì tiền tài, sự không trong sạch và sự tham danh vọng. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn các con ra cho Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện, để rồi Chúa Thánh Thần bắt đầu làm phép lạ trong các con và qua các con. Mẹ ở với các con, và mẹ cầu thay cho mỗi một người trước tòa Thiên Chúa. Các con thân mến, mỗi một người trong các con đều rất quan trọng trong chương trình cứu độ của mẹ. Mẹ mời gọi các con, hãy là người chuyên chở sự tốt lành và hòa bình. Do đó, hỡi các con thân yêu của mẹ, hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Hãy làm những gì cho Thánh Thần linh hướng cho con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 42. Chinh phục nước Na Uy. Anh Dennis Nolan nhớ lại rằng, đó là một buổi tối rất lạnh trong khu phố đại học ở thành phố Notre Dame, thuộc tiểu bang Indiana. Nhưng hôm có chiếu chương trình TV nói về Medjugorje, lại là một buổi nắng đẹp trời. Sau đó, tôi mời các khán thính giả cùng hiệp nhất với tôi để cầu nguyện bằng chữ mân côi vào tuần sau đó, tại nhà tịnh tâm Fatima. Đêm hôm ấy, chúng tôi không thể gặp nhau ở nhà tĩnh tâm được. Vì thế chúng tôi phải cầu nguyện ở ngoài trời. Tôi rất lo lắng vì sợ người ta lạnh và sẽ bị sưng phổi. Lúc ấy trời có tuyết rơi. Còn mọi người thì quỳ trước tượng của Đức Mẹ Maria một hồi lâu. Nhưng không có gì có thể ngăn cản con cái của Medjugorje được. Dù trời có mưa, mưa đá hay đầy tuyết, thì nhóm cầu nguyện vẫn tiếp tục như thường lệ. Ngay lúc chúng tôi đang cầu nguyện, thì có một phụ nữ đến bằng taxi. Tôi lo ngại vì không báo trước cho mọi người về tình hình trời lạnh. Sau đó tôi đề nghị đưa bà ấy về nhà. Khi xong buổi họp mặt, bà vui vẻ chấp nhận. Trên đường về nhà, bà kể cho tôi nghe câu chuyện của bà. Chồng tôi và các con gái của tôi đến thành phố Notre Dame được 6 tháng rồi. Chúng tôi đến từ Na Uy. Chồng tôi đang làm công tác điều nghiên cho trường đại học. Lúc mới đến, tôi sửng sốt khi nhìn thấy tượng Đức Mẹ Maria ở khắp nơi, quanh khuôn viên đại học. Lúc đó tôi nghĩ rằng, đây là sự sùng bái ngẫu tượng. Hay tệ hơn nữa, đây là sự phạm thánh. Một tháng sau, vào ngày 6 tháng 10 năm 1991, tôi tìm được một cuốn sách tại tiệm sách. Có hình bìa là Đức Mẹ Medjugorje. Tôi xúc động, cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc. Rồi tôi không thể để cuốn sách xuống được nữa. Tôi bèn mua sách về và đọc ngấu nghiến ngay, từ trang đầu đến trang cuối. Tôi đọc suốt đêm hôm ấy, rồi sáng hôm sau, tôi tìm đến tu viện Thánh Tâm Chúa. Tôi gặp được một linh mục nói về chữ mân côi. Ngay giây phút ấy, tôi tin tưởng những gì tôi vừa đọc về Medjugorje là sự thật. Thế là tôi cố gắng giải thích cho vị linh mục hay về điều gì đã xảy ra cho tôi. Tuy nhiên, có lẽ vì tôi hăng hái và nói nhanh quá, nên làm cho vị linh mục thánh thiện ấy hoảng sợ. Sau khi ngài hiểu ra câu chuyện tôi muốn nói, ngài hỏi tôi một câu. Được, bây giờ bà muốn làm gì đây? Bà có muốn trở thành người công giáo không? Tôi vội vàng đáp, thì cha con muốn lắm. Thế rồi, bà Gertie Blomberg được chính thức trở thành người công giáo vào dịp lễ phục sinh năm sau. Bà hăng hái phục vụ Đức Mẹ trong việc truyền bá những thông điệp của mẹ từ Medjugorje. Bà đang cộng tác và viết bài cho tờ báo công giáo Na Uy. Bà còn chỉ trích tờ báo này là không đăng một tí gì Medjugorje cả. Sau đó, bà gửi cảm nghiệm của riêng bà cho họ đăng báo. Bà thường mướn một máy video, chở trên chiếc xe đạp để mang về cho gia đình bà xem, về Medjugorje. Bây giờ Gertie đã về lại La Uy, bà thường tuyên bố về mục đích của đời sống bà hiện tại là biến đổi nước Na Uy trở thành công giáo. Hiện nay, chỉ có 2% dân số Na Uy là theo công giáo mà thôi. Curdy hát trong ca đoàn, và mỗi buổi tối thứ sáu đều có một nhóm nhỏ được linh mục chánh xứ hướng dẫn cầu nguyện bằng chữ mân côi. Curdy kể cho mọi người nghe về những điều tuyệt diệu mà Đức Mẹ đã làm. Đây không phải là việc dễ làm, vì đại đa số người quen của bà chống Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, mọi sự đang biến chuyển chung quanh bà. Thiên đàng đã nhìn thấy lòng tin của bà, nên đã ban cho bà từ phép lạ này đến phép lạ khác. Chú thích của Sơ Emmanuel: Đức Mẹ có một chỗ đứng trong nhóm người theo đạo Tin Lành. Tôi đã gặp một bác sĩ tâm thần người Anh giáo nổi tiếng. Ông này có một đời sống cầu nguyện thâm sâu và sống rất gần Chúa Giê-xu. Ông đến Medjugorje để tìm hiểu việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, bởi vì ông có nhiều thắc mắc về sự việc này. Ông rất cẩn trọng trong vấn đề tôn sùng Đức Mẹ Maria, vì ông sợ rằng việc ấy sẽ cản trở ông trên bước đường đến với Chúa Giê-xu. Do đó, ông có vẻ cảnh giác khi đến ngôi làng này. Ngay trong buổi chiều ông mới đến nơi thì ông gặp tôi. Vừa khóc ông vừa nói: Tôi nghe tiếng Chúa Giê-xu nói khi tôi đang tiến vào nhà thờ. Ngài nói với tôi rằng, chính cha đã gửi mẹ của cha đến đây. Mẹ sẽ đem từng người đến cho cha. Mọi thế hệ đều tuyên xưng mẹ là đầy ơn phúc. Ngày hôm sau, ông ấy cũng nghe lời nói tương tự. Kể từ đó, Đức Mẹ trở nên một trung gian để đưa ông ấy đến với Chúa Giê-xu. Một lần khác, tôi đưa một vị mục sư Tin Lành người Thụy Sĩ đến gặp Vicca. Khi nghe kể rằng Đức Mẹ khóc vì các tín hữu đã quên đọc Thánh Kinh, ông ta cảm thấy thương hại cho mẹ của Thiên Chúa. Rồi ông nói với tôi, mà mặt thì nhăn lại: Trong trường hợp đó, Đức Mẹ là một người như chúng tôi. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ rất vui mừng khi các con hiện diện nơi đây. Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành riêng của mẹ, và mẹ cầu thay cho mỗi một người trước tòa Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con hãy canh tân và sống các thông điệp của mẹ. Hãy thực hành trong đời sống. Mẹ ở với các con và chúc ơn lành cho các con mỗi ngày. Các con thân mến, đây là thời gian đặc biệt, và vì thế, mẹ ở với các con để yêu thương và bảo vệ các con. Mẹ bảo vệ trái tim các con chống lại Satan, và mang các con đến gần trái tim của con mẹ là Chúa Giê-xu. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 43. Tôi không thể quỳ được. Tôi luôn cảm thấy vinh hạnh khi gặp linh mục Albert Sherman. Ngài từ nữ ước đến, ngài có tính tình hài ước, tinh nghịch. Chúng tôi rất thích chia sẻ những câu chuyện vui tiếu lâm và làm cho vốn liếng chuyện bông đùa thêm dồi dào hơn, để rồi ai cũng có thêm vốn chuyện diễu đem về nhà. Cha nổi tiếng trên đất Mỹ về khả năng thần học cùng sự gắn bó với giáo hội một cách thâm sâu. Một ngày kia, cha quyết định hệ thống hóa những ý kiến riêng của cha về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Ngài muốn đến tận nơi để quan sát. Ngài là vị chủ chiên tốt. Sau đó, ngài kể chuyện về ngày đầu như sau. Vì thông hiểu vấn đề nên tôi quyết định mang mình thánh Chúa Giê-xu trong người, như một linh mục làm khi có người bệnh cần được rước lễ. Tôi nghĩ rằng những cuộc hiện ra này có thể là từ ma quỷ. Vậy thì sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ là một cuộc chiến thiêng liêng với ma quỷ. Khi tôi đến nơi, thì thấy một đám đông tụ tập trước cửa dẫn đến phòng mà Đức Mẹ thường hiện ra. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ không bao giờ có thể chen chân vào được. May mắn thay, một vị tu sĩ dòng Phan Sinh đứng gác cổng nhìn thấy tôi. Ngài ra dấu cho tôi, rồi Ngài chặn mọi người lại và bảo tôi hãy đi vào trong. Tôi được đặc ân vì tôi đang mang mình thánh Chúa trong người. Căn phòng chật ních người. Mặc dù tôi bị đẩy sát vào tường, tôi vẫn hài lòng được ở đó. Linh mục Slavko đưa Marija và Jakov vào phòng. Họ quỳ ngay lối đi vào và đọc chữ mân côi. Họ ngừng ở đoạn thứ ba của mầu nhiệm năm sự thương. Cha Slavko vào phòng để dọn đường cho những người thụ khải. Thật là tốt cho tôi, vì những người đứng trước tôi bị mời đi chỗ khác, nên tôi được ở bên cạnh Marija. Khi Đức Mẹ hiện ra, cha Slavko ra hiệu cho mọi người quỳ xuống. Ai cũng quỳ, nhưng tôi không thể quỳ được. Mặc dù tôi cố gắng để quỳ, nhưng không hiểu tại sao đầu gối tôi bị khóa lại. Tôi mắc cỡ vì không quỳ giống mọi người được. Vì thế tôi phải cúi đầu thật thấp để khỏi ai chú ý đến. Tối hôm ấy, khi tôi cùng cử hành thánh lễ với các linh mục khác, đầu gối tôi vẫn còn tốt mà. Đêm thứ hai, tôi lại thử thời vận tiếp. Tôi đến trước cửa phòng. Vị tu sĩ dòng Phan Sinh lại kéo tôi vào phòng nơi Đức Mẹ hiện ra. Tôi vẫn không thể quỳ gối được. Tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng vô ích thôi. Thế là một lần nữa, tôi phải cúi đầu xuống thật thấp. Vì vẫn mang mình thánh Chúa trong người, nên tôi lại được vào phòng hiện ra lần thứ ba. Khi đầu gối tôi bị khóa, tôi thầm hỏi Đức Mẹ cho tôi biết lý do tại sao tôi lại bị như vậy, thì hình như Đức Mẹ trả lời: Mẹ không muốn con của mẹ phải quỳ trước mẹ. Tôi rời Medjugorje và tin chắc rằng việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje là sự thật. Chú thích của Sơ Emmanuel: Để bảo đảm sự công bằng, người ta chỉ được vào phòng Đức Mẹ hiện ra có một lần thôi, vậy mà Linh Mục Salmon được vào đến ba lần. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1993. Các con thân mến, hôm nay mẹ cảm ơn các con đã cầu nguyện và yêu thương mẹ. Xin các con hãy quyết định cầu nguyện cho các ý chỉ của mẹ. Các con thân mến, hãy dâng lễ và hy sinh những gì các con yêu thích nhất. Mẹ muốn các con hãy sống hiệp nhất với mẹ. Mẹ là mẹ của các con. Hỡi các con bé nhỏ của mẹ, mẹ không muốn Satan lừa phỉnh các con. Hắn muốn dẫn các con đi lạc lối, nhưng nếu các con không cho phép thì hắn không làm gì được. Do đó, hỡi các con nhỏ bé của mẹ, hãy canh tân lối cầu nguyện trong trái tim các con. Và lúc ấy, các con sẽ hiểu lời mẹ kêu gọi và đời sống của mẹ là để cứu giúp các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 44. Em bé giống Chúa Giêsu. Francis sinh vào tháng 12 năm 1980 tại Glasgow, Scotland, gần Anh Quốc. Ba mẹ bé biết tính tình con hay thay đổi, nóng tính nhưng rất dễ mến. Khi bé lên 5 tuổi, bé đang chơi trước nhà thì bị một xe bán cà rem cán lên người bé. Thân mình bé bị trọng thương. Từ đó bé trở nên tàn tật, bị mù mắt. Thế là một chuỗi ngày đầy thánh giá bắt đầu cho bé. Bé vẫn mơ ước được chạy nhảy để đuổi chim chóc, và hơn tất cả là được nhìn lại khuôn mặt của mẹ bé một lần nữa. Bác sĩ phải mổ bé để lấy một trái thận ung thư ra. Cô Margaret là mẹ đỡ đầu của Francis. Cô đã đến thăm bé hàng ngày, khi ở nhà, lúc ở nhà thương. Cô hay nói với bé về Chúa Giêsu. Bé học cách cầu nguyện. ba mẹ bé nhiều lúc nghe bé nói chuyện với Chúa Giêsu. Bé thường dùng những lời nói thân mật để tỏ tình yêu thương giữa bé và Chúa. Dần dà, tình trạng sức khỏe của bé giảm sút trở nên tệ hại. Bệnh ung thư trở thành một sự ám ảnh. Mặc dù có những cuộc chữa trị bằng điện, nhưng cái chết đang đe dọa cậu bé. Lúc ba mẹ Francis đưa bé đi Medjugorje, thì bé mới có 6 tuổi. Mặc dù đang đau yếu nhiều, nhưng bé không hề than van gì cả. Trong thời gian thăm viếng Medjugorje, cô Margaret ít khi rời xa cậu bé, chỉ trừ lúc lần chuỗi mân côi và dự thánh lễ. Khi cô Margaret bận lo cầu nguyện, thì bé Francis được cô Nora, bạn của Marija, chăm lo dùm. Còn ba mẹ bé thì rất khiêm tốn. Họ không dám xin đi dự trong một buổi Đức Mẹ hiện ra nữa. Thời gian ấy là vào tháng 7 năm 1987. Đức Mẹ thường hiện ra trong một phòng nhỏ ở khuôn viên nhà xứ. Ai cũng phải đợi đến phiên mình nếu muốn vào trong phòng ấy. Khi không có ai, thì Nora để bé Francis ngồi trên đùi rồi lần chuỗi mân côi. Cả hai chị em ngồi dưới gốc cây vì trời rất nóng. Francis không thể nhìn bằng mắt được, nên bé muốn nhìn bằng tay. Bé rờ mặt mọi người để đoán xem tình cảm của người ấy. Khi Nora đọc chữ mân côi bằng tiếng Croatian, thì cô dịch ra từng chữ một cho Francis hiểu. Nhưng chỉ một lát thôi, cô hiểu rằng đứa bé 6 tuổi này sẽ là người dạy cô cách cầu nguyện, vì bé biết rất nhiều về Chúa Giêsu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 44 trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje vào thập niên 90 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 44 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.